Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2015. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 23 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Rosalima, trinh nữ. Giáo huấn số 39. Trạng thái nhân tính đã phục sinh của Đức Kitô. Chúa Giêsu phục sinh liên hệ trực tiếp với các môn đệ của người qua động chạm và qua việc chia sẻ thực phẩm. Như vậy, người mời gọi họ nhìn nhận người không phải là ma, nhưng nhất là để các ông thấy rõ rằng thân thể phục sinh của người đang hiện diện với các ông, chính là thân thể đã bị hành hạ và bị đóng đinh vào thập giá, bởi vì thân thể đó vẫn còn mang các dấu vết của cuộc khổ nạn của người. Tuy nhiên, thân thể đích thực và hiện thực này đồng thời có những đặc tính mới của một thân thể vinh hiển. Thân thể đó không còn bị ràng buộc trong không gian và thời gian nữa, nhưng có thể tự do hiện diện ở đâu và lúc nào người muốn. Bởi vì nhân tính của người không còn có thể bị ràng buộc ở trần thế nữa và chỉ thuộc về quyền năng thần linh của Chúa Cha. Cũng vì vậy, Chúa Giêsu phục sinh hoàn toàn tự do để hiện ra như người muốn, dưới hình dạng một người làm vườn, hoặc dưới một hình dạng khác, không giống hình dạng các môn đệ đã quen, chính là để khơi dậy đức tin của các ông. Sự phục sinh của Đức Kitô không phải là việc trở lại với cuộc sống trần thế, giống như trường hợp của những kẻ người đã cho sống lại trước cuộc vượt qua, như con gái ông Giai-rô, người thanh niên Na-im, anh Lazaro. Các sự kiện này là những biến cố kỳ diệu, nhưng những người được hưởng phép lạ đó nhờ quyền năng của Chúa Giêsu chỉ trở lại với cuộc sống trần thế thông thường. Một lúc nào đó họ sẽ lại chết. Sự phục sinh của Đức Kitô thì hoàn toàn khác hẳn. Trong thân thể phục sinh của người, người chuyển từ trạng thái phải chết sang một sự sống khác vượt trên thời gian và không gian. Thân thể của Chúa Giêsu trong sự phục sinh đầy tràn quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thân thể này tham dự vào sự sống thần linh trong trạng thái vinh quang của người, đến độ Thánh Phaolô đã có thể nói Đức Kitô là một người thiên giới. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 645 và 646. 24. Thứ hai, Thánh Bartolomeo, tông đồ, lễ kính. 25. Thứ ba, Thánh Louis, Thánh Giuse Calasanz, linh mục. 26. Thứ tư. 27. Thứ năm, Thánh nữ Monica, lễ nhớ. 28. Thứ sáu, Thánh Augustino, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 29. Thứ bảy, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ. 30 tháng 8, Chủ nhật thứ 22 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 21 thường niên, năm B.
Dù rằng không thấy mà tin vẫn tin, vì lòng yêu thương là luôn đón nhận. người đã tin Chúa thì không đắn đo, người đã yêu Chúa rất vui để cho, người đã tin yêu đời không lắng lo, một niềm tin yêu phó từng đợi chờ. Yêu thương là tin, mắt tuy không thấy nhưng luôn cậy tin. Chúa muốn tôi tin, Chúa muốn tôi sống yêu thương và tin. Tôi tin vì yêu, bởi tôi yêu Chúa nên tôi cậy tin. Dẫu chừng tôi tin, sống chết vì Chúa tôi luôn bình an. Nên tôi cậy tin, câu chứng tôi tin, cũng chết vì Chúa tôi luôn bình an.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Con xin kính chào quý cha, quý thầy, quý dì, quý anh chị em họp nhau nơi đây trong phục vụ Chúa Nhật thứ 21 thường niên. Con cũng xin gửi lời chào thân ái quý mến đến đồng bào đang hiệp dâng thánh lễ qua đài phát thanh Chân Lý Á Châu. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh chúc phúc cho hết thảy mọi người, cho quê hương đất Việt còn nhiều đau khổ, được ngày một phát triển trong yêu thương và hy vọng, nhờ thánh lễ chúng ta cử hành hôm nay đây. Vậy giờ đây chúng ta cùng tha thiết xin Chúa thứ tha những lỗi lầm thiếu sót và tội lỗi để bớt phần bất xứng mà dâng lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lời con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lời Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để giàu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ông Giô-suê. Trong những ngày ấy, Giô-suê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Si-khem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giô-suê liền nói với toàn dân như thế này: nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn, hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mesopotamia, hoặc các thần của người xứ Amore, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa. Dân trả lời rằng: không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mặt chúng tôi, và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amore trên phần đất chúng tôi đã tiến vào. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lý ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, ba nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.
Thiên Chúa để mắt coi người hiền đứng, và ai người lắng nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt trong người làm an, để tẩy trừ di tích chung nơi trần ai.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa tiền hảo nhường bao.
Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời ho, Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoan trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nan.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa tiền hảo nhường bao.
Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gãy.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa tiền hảo nhường bao.
Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân, kẻ ghét người hiền sẽ phải đích thân đền tội. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tơ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, Người đó sẽ không phải đền bồi tôi lỗi.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa tiền hảo nhường bao.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy chúc tụng trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc thân thể mình. Nhưng như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đức Kitô yêu thương hội thánh, và phó mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch hội thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tỳ vết, không vết nhăn, hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của người, do xương thịt người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, con chiên ta thì nghe chiên ta, ta biết chúng và chúng biết ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: bởi đó ta bảo các ngươi rằng không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: cả chúng con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người: lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quyết tâm chọn Chúa như Thiên Chúa luôn quyết tâm chọn con người. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm của việc trao tặng và đón nhận những món quà, phải không ạ? Đó chính là kinh nghiệm của niềm vui, của sẻ chia, của yêu thương. Nhưng cũng chính trong những kinh nghiệm trao nhận này, con xin hỏi nhỏ, chúng ta cảm thấy thế nào nhỉ? Khi mà món quà chúng ta trao tặng không được đón nhận cách hồ hởi cho lắm. Tệ hơn nữa khi nó bị chối từ, bị coi thường. Chúng ta bị tổn thương. Có lẽ đó là lý do con người rất đắn đo thận trọng trong chọn lựa khi trao nhận. Âu cũng là lẽ thường tâm lý tự nhiên. Nhưng nhìn kỹ hơn, hình như con người chúng ta cũng tạo cho riêng mình cái hành lang tự vệ, cái phản xạ tự nhiên của việc trao nhận và trong cái hành lang ấy và với phản xạ ấy, con người dần ngại trao ban và đánh mất dần khả năng đón nhận những điều tốt đẹp, khả năng đón nhận nhau. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Thiên Chúa qua công trình sáng tạo và cứu chuộc không ngừng yêu thương chúng ta, không ngừng trao tặng cho con người chúng ta những gì là tốt đẹp nhất, và Ngài cũng không ngừng đón nhận chúng ta. Điều đặc biệt con nhận thấy nơi Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc của Ngài là Ngài không sợ bị chối từ. Đại hội Sikhem trong bài đọc thứ nhất hôm nay cho thấy cái vật và hay lay lứt trong lối sống chọn lựa của Israel thời thủ lãnh Joshua khi ông kế nghiệp Môsê. Nói theo ngôn từ hôm nay là họ sống nước đôi, họ đu dây hai chân, chân bên Chúa, chân bên các thần ngoại bang. Họ chẳng những đánh mất khả năng dâng tặng cho Thiên Chúa những gì xứng với ơn mà họ và cha ông họ đã lãnh nhận, mà còn đánh mất luôn cái khả năng đón nhận ơn Chúa nữa, và vì thế chạy theo các thần mình. May thay Joshua và gia đình ông đã củng cố đại hội. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Thiên Chúa. Nhìn vào lịch sử thăng trầm của Israel, ta thấy Thiên Chúa thật đặc biệt. Ngài không ngừng trao ban và đón nhận. Ngài là đấng không sợ bị chối từ. Điểm đặc biệt này chúng ta cũng nhận thấy nơi Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Đây là tiếp nối diễn từ về bánh hằng sống của Chúa Giêsu. Nghe Chúa nói thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống, thì các môn đệ còn nghe được một chút. Nhưng nghe nói tới ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, là các ông hết chịu nổi luôn rồi. Lại nữa khi nghe Chúa nói, không ai đến được với ta nếu không được cha ta ban cho, các ông rút lui, bỏ Chúa và không còn theo Chúa nữa, vì không còn có thể đón nhận, chịu đựng được hơn nữa. Nhưng may thay vẫn còn đó, Phêrô và nhóm 12. Có thể nói Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô thật đặc biệt. Nơi Ngài rõ ràng không hề có cái hành lang tự vệ, không hề có cái phản xạ của kén chọn, của chọn lựa trong trao nhận nữa. Hoàn toàn tự do và không hề sợ bị chối từ. Không hề sợ bị tổn thương khi trao tặng, bởi vì Ngài chính là trao tặng. Lời Ngài là trao tặng. Thánh thể Ngài là trao tặng. Chọn cuộc đời Đức Giêsu Kitô là một trao tặng, không sợ bị chối từ, nghĩa là hoàn toàn trao tặng, luôn luôn trao tặng. Bất cứ ai đến với Ngài, đón nhận Ngài, đều có được sức mạnh để trao tặng như Ngài, đều có khả năng để trao tặng như Ngài, và biến cuộc đời mình trở nên như một trao tặng. Nói đến đây, còn nhớ đến Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, tôi tớ Chúa, người cha, người thầy đáng kính của Việt Nam hy vọng chúng ta. Ngài cũng đồng thời là người đồng sáng lập Đài Chân Lý Á Châu chúng ta đây. Khi báo chí thế giới vây quanh Ngài hỏi, điều gì đã giúp Ngài vượt qua những đêm trường khắc khoải tuyệt vọng của 9 năm biệt giam, mà vẫn một lòng yêu thương, vui tươi, hy vọng tràn trề, và làm cho mọi người có cơ hội gặp gỡ Ngài cũng vui tươi, hy vọng như Ngài vậy. Bí quyết nào, thưa Đức Hồng Y? Vị tôi tớ Chúa trả lời rất ngắn gọn, như không cần suy nghĩ. Tiếng nước ngoài thì chỉ có một chữ thôi, Eucharist. Tiếng Việt mình thì là Thánh Thể. Thật đẹp hình ảnh của Ngài, Đức Hồng Y. Một phản ảnh rất mới của cuộc đời Đức Giêsu như Tin Mừng hôm nay. Một trao tặng của hy vọng. Nhờ Thánh Thể và với quyết tâm chọn Chúa, Đức Hồng Y đã có khả năng trao tặng yêu thương cho cả những người luôn tìm triệt hạ mình. dù các anh giết tôi vẫn yêu thương các anh. Nhờ thánh thể mà Đức Hồng Y cử hành với 3 giọt rượu và 1 giọt nước trong lòng bàn tay mình. Trong cái đêm tối của ngục tù đầy thù hận và tuyệt vọng, mà Ngài không ngừng trao tặng hy vọng cho anh chị em mình, cả trong những khắc nghiệt đến tuyệt vọng nhất của lao tù. Nhờ thánh thể mà Ngài với hộp bao thuốc lá làm nhà tạm, đã không chỉ chiếu rãi ánh sáng hy vọng yêu thương cho những người tù, những người cai tù, mà còn, như ta thấy, cho cả những con người khổ đau của các châu lục trên thế giới hôm nay. Xin cho mỗi người chúng ta luôn quyết tâm chọn Chúa như Chúa luôn luôn chọn chúng ta, để mỗi người chúng ta luôn luôn có khả năng đón nhận ơn Chúa, đón nhận chính Chúa, nơi lời Chúa, thánh thể Chúa. Để mỗi người chúng ta không sợ bị chối từ khi trao ban yêu thương và hy vọng. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chỉ mình Đức Kitô, ngôi lời nhập thể, là lời ban sự sống đời đời. Cùng với Thánh Phêrô, chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa và tha thiết nguyện xin.
Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Xin cho các mục tử trong hội thánh luôn tin tưởng phó mình cho sự dẫn dắt của Chúa Giêsu, để qua các ngài, chính Chúa là mục tử duy nhất đang hiện diện và dẫn dắt dân thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Xin cho các sinh viên học sinh biết ý thức phẩm giá thiêng liêng của mình, để nỗ lực trau dồi đức hạnh bản thân và giúp đỡ bạn bè sống theo lương tâm chân chính. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa đã làm những việc kỳ diệu trước mắt chúng ta. Xin cho những ai đang gặp đau khổ và thử thách, biết tin tưởng cầu nguyện với Chúa, để tìm gặp bình an nhờ sức mạnh của Chúa đỡ nâng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Kitô yêu thương hội thánh và phó mình vì hội thánh. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn hăng say làm việc tông đồ theo khả năng Chúa ban, để góp phần xây dựng cộng đoàn ngày càng trở nên gia đình của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô là lời hằng sống và là đấng cứu độ. Xin cho chúng con được vững tin nơi con Chúa và hân hoan bước theo Người đến cùng, hầu đạt tới sự sống đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh anh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh Người.
Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng, vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con, và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan.
xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài, hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng ngăn Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Bỏ ngài con biết theo ai, đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng dương sóng nước mênh mông, thuyền buồm lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại đời con buồn thênh. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hòn, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắng tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai? Ngài ơi, sao bỏ rơi con, để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặc con chết hắt hiu hồn thơ. Ngài ơi, sao bỏ rơi con? Hỡi ngài ơi, thân con máu đào, chết treo thập hình, nào ai buồn thương? Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hòn, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắng tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiêng, tình yêu Chúa nhiệm màu con nào cảm hết nâng sâu, cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời, nay con xin đáp lời ngài ôi lạy Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Thánh thể là chính Chúa Giêsu hoàn toàn hiến thân cho chúng ta. Ở lại trong Chúa Giêsu nhờ sự hiệp thông thánh thể thì cuộc sống của chúng ta sẽ được biến đổi để trở thành sự dâng hiến cho Thiên Chúa và anh chị em chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 16 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc nơi căn hộ giáo hoàng ở dinh tông tòa để bắt đầu buổi đọc kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật thứ 20 thường niên, Chúa Giêsu tiếp tục nói về bánh hằng sống bởi trời, Chúa ban cho nhân loại là thịt và máu ngài. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu siêng năng tham dự thánh lễ và rước mình máu thánh để được kết hợp với Chúa Giêsu trong cuộc sống cụ thể hàng ngày, để chúng ta có cùng những tư tưởng và thái độ yêu thương của Chúa, trở thành con người hòa bình, con người tha thứ, hòa giải, chia sẻ liên đới như Chúa Giêsu đã làm. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In queste domeniche la liturgia ci sta proponendo dal Vangelo da Giovanni il discorso di Gesù sul pane della vita, che è lui stesso e che è anche il sacramento dell'Eucaristia.
Trong những Chúa Nhật này, phục vụ đang đề nghị với chúng ta từ tin mừng theo Thánh Gioan, bài diễn văn của Chúa Giêsu về bánh sự sống là chính ngài và cũng là bí tích thánh thể. Đoạn tin mừng hôm nay trình bày phần cuối cùng trong bài diễn văn ấy và kể lại một số người trong dân chúng cảm thấy như bị vấp phạm vì Chúa Giêsu đã nói: "Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sự sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." Sự ngỡ ngàng của những người nghe Chúa là điều dễ hiểu. Thực vậy, Chúa Giêsu dùng kiểu nói tiêu biểu của các ngôn sứ để khơi dậy nơi dân chúng và cả nơi chúng ta những thắc mắc và sau cùng khơi lên một quyết định. Trước tiên là những thắc mắc, ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Đó chỉ là một hình ảnh, một kiểu nói, một biểu tượng hay nói lên một cái gì thực sự? Để trả lời, ta cần nhận thức điều xảy ra trong tâm hồn Chúa Giêsu trong khi Ngài bẻ bánh cho đám đông dân chúng đang đói. Biết mình sẽ phải chết trên thập giá vì chúng ta, Chúa Giêsu tự đồng hóa với bánh được bẻ ra và phân chia như thế, và bánh ấy đối với Ngài trở thành dấu chỉ hy tế đang chờ đợi Ngài. Tiến trình này có tột đỉnh trong bữa tiệc ly, trong đó bánh và rượu trở thành mình và máu Ngài thực sự. Đó là thánh thể mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta với mục đích rõ ràng, để chúng ta trở nên một với Ngài. Thực vậy, Chúa nói, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy. Động từ ở lại, Chúa Giêsu ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Sự hiệp thông là sự hấp thụ, đồng hóa, nghĩa là khi ăn Ngài, chúng ta trở nên như Ngài. Nhưng điều này đòi sự ưng thuận của chúng ta, sự gắn bó của chúng ta trong đức tin. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều khi ta nghe thấy vấn nạn này về thánh lễ. Nhưng thánh lễ có ích gì? Tôi đi nhà thờ khi tôi cảm thấy cần, hoặc tôi cầu nguyện tốt đẹp hơn trong cô tịch. Nhưng thánh lễ không phải là một kinh nguyện riêng tư hoặc một kinh nghiệm thiêng liêng đẹp đẽ, không phải chỉ là gợi lại điều mà Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Để hiểu rõ, chúng ta nói rằng thánh thể là lễ tưởng niệm hay là một cử chỉ hiện tại hóa và làm cho biến cố cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu hiện diện. Bánh thực là mình Chúa ban cho chúng ta, rượu thực là máu Ngài đổ ra vì chúng ta. Thánh thể là chính Chúa Giêsu hoàn toàn hiến thân cho chúng ta, nuôi dưỡng mình bằng Chúa và ở lại trong Ngài nhờ sự hiệp thông thánh thể. Nếu chúng ta làm điều này với đức tin, thì nó biến đổi cuộc sống chúng ta, biến cuộc sống chúng ta thành một sự dâng hiến cho Thiên Chúa và anh chị em chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dimittis et unum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam questumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nói:
Io tutti voi auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Chủ nhật tốt đẹp và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm Chủ nhật 16 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Du Xe Trần Đức Anh OP thực hiện từ Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.